This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoan xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là thứ năm rồi, không biết là trong những ngày qua thì thị trường kinh tế như thế nào và công ăn việc làm ra sao thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Thì quý vị biết rằng kinh tế trong những ngày qua thì phải nói là riêng về cái thị trường chứng khoán đã rất là thê thảm. Thì cũng gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế khi mà cái tình hình chính sự cũng không nói gì về Hoa Kỳ không, mà vòng quanh thế giới thì phải nói nó bất ổn. Và nó hiện tại bây giờ ngay cả Hồng Kông cũng vậy nè. Chúng ta thấy là Hồng Kông thì cũng nhiều người dân đã đòi hỏi sự tự do. Bây giờ thì nó phải nói rằng nó rất là thê thảm về thị trường chứng khoán. Từ 17.000 điểm trên 17.000 điểm thì bây giờ chỉ còn có khoảng 16.792 điểm. Buổi sáng nay tiếp tục rớt xuống thêm 12 điểm nữa. Và trong khi đó thì Nasdaq đã rớt thêm 8 điểm và con số hiện tại là 4.413 điểm. SP500 xuống 2 điểm và con số hiện tại là 1.943 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.42%. Vàng thì tiếp tục giảm giá, giảm 3 đồng 10 xu và hiện tại một ounce vàng 1.212 đồng 60 xu. Dầu thô thì buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì nó đã rớt xuống chỉ còn ở 89 đồng. Nhưng bây giờ thì nó lên từ từ trở lại và hiện tại bây giờ là 90 đồng 19 xu. Và con số này vẫn là âm 53 cent, tức là vẫn còn xuống 53 cent. Bây giờ đến chiều có thể rằng người ta tiên đoán dầu thô có thể rớt nữa. Riêng về đây là cái con số của thị trường chứng khoán. Nhưng mà ngay Texas chúng ta thì tại bây giờ đó thì một thùng dầu bán ra chỉ có 88 đồng mà thôi. Và chúng thấy rằng dầu thô liên tục rớt xuống trong một cả năm qua đã tiếp tục giảm giá. Và sáng ngày hôm nay thì lần đầu tiên nó rớt xuống ngưỡng cửa dưới 90 đồng cho một thùng dầu thô. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.08%, tuần rồi cao nhất là 4.12%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 25 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.195 đồng và bán ra là 21.295 đồng. Vàng thì mua vào là 35.710.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.740.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm. Mỗi thứ năm như vậy hàng tuần thì quý vị biết rằng Bộ Lao động sẽ đưa ra con số về thất nghiệp trên toàn quốc. Về sáng ngày hôm nay thì cái tuần lễ vừa rồi thì đã giảm thêm 8.000 người nữa, tức là đã rớt thêm 8.000 người. Con số hiện tại bây giờ trên toàn quốc thất nghiệp là 287.000 người theo như là thông báo của Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị biết rằng cái Ebola, phải nói rằng tuần lễ vừa qua thì không phải nói về Hoa Kỳ không, riêng về Texas và riêng về cái Dallas này không đó, đã làm cho nhiều người dân rất là hoang mang khi mà một cái case gọi là nhiễm bệnh đầu tiên mà đi vào Hoa Kỳ mà hầu như không ai biết hết, khi mà người đàn ông này bệnh quá nặng đi rồi, được chuyển vào bệnh viện rồi, người ta mới find out người đàn ông này đã bị nhiễm Ebola khi mà ông đã đi du lịch từ Tây Phi, từ West Africa trở về. Chúng ta biết cái bệnh này nó đã giết trên 3.000 người ở Tây Phi và hiện tại bây giờ cái số người chết vẫn tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Và cái bệnh này đã làm đe dọa không phải riêng cái nước Tây Phi không mà toàn thế giới, vì cái số thuốc nó rất là hạn hẹp. Con người hiện tại bây giờ ngay cả riêng về Hoa Kỳ, họ đã phát minh, họ đã chế được cái loại thuốc mà có thể ngừng là trị cả cái bệnh này. Ngay cả người bác sĩ mà ông là missionary, tức là truyền giáo, giáo sĩ đó, đã đi về Hoa Kỳ chữa trị và đã thành công. Và không phải riêng một ông đó, là một người y tá cũng vậy nữa. Và bây giờ, từ cái lý do này, mà chúng ta biết rằng nó đơn giản là nó đã làm cho cái số thuốc mà ngay cả cái công ty mà chế tạo thuốc này đó, Mira, và đã làm cái thuốc này nó tăng lên mới cái tuần lễ hơn ngày hôm qua không thôi đó, nó đã tăng lên 18% nữa. Vì biết là cái ca bệnh ở Hoa Kỳ khi mà đã có rồi đó thì làm cho nhiều người dân họ lo sợ, có thể họ mua thuốc, họ chủng ngừa vân vân. Và kể từ giữa tháng 7 cho đến nay, cái loại thuốc này đã tăng lên 180%. Phải nói rằng cái thuốc này, thì chúng ta người Việt Nam, chúng ta dễ là ưa dùng cái từ là thừa nước đục thì thả câu. Khi mà FDA đã cho một cái green light, tức là một bật đèn xanh cho cái thuốc này bắt đầu để chữa trị hoặc là chủng ngừa về cơn bệnh Ebola, thì thuốc này bắt đầu tăng một cách vũ bão. Và trong những ngày sắp tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều người đầu tư sẽ đổ tiền vào mua thuốc này nếu mà Hoa Kỳ chỉ cần thêm 1-2 cây nữa thôi. Nhưng mà chúng ta biết là hiện tại bây giờ không phải riêng người đàn ông ở Tây Phi trở về bị nhiễm bệnh Ebola, nhưng mà có 80 người khác, ít nhất là 80 người đang được gọi là Hoa Kỳ phải theo sát, rất là sát, theo dõi sát, vì 80 người này họ biết rằng đã qua một cái thời, có một cái thời gian đã gần gũi cái người đàn ông nhiễm bệnh này, và những người này đang được gọi là FDA theo dõi, hay là CDC là disease control, đã theo dõi rất là kỹ để coi những người này có bộc lộ cái cơn bệnh Ebola hay không. Mặc dù cái thuốc chữa trị hoặc là chủng ngừa Ebola nó tăng lên như vậy, nhưng mà có một cái khác nó đẩy đi xuống, đó là carrier, tức là hãng máy bay. Hãng máy bay trong những ngày qua đã giảm từ 2-4%. Theo như Bộ Thương mại đưa ra, cái lý do đơn giản vì khi mà cái bệnh này nó bộc phát ra thì làm cho nhiều người dân bắt đầu ngại ngùng đi du lịch. Thuốc thì tăng nhưng mà đi du lịch thì lại giảm. Ở ngay cả cái JetBlue, rồi cái Southwest, US Airlines, United Airlines, Continental, American Airlines, ngay cả Delta cũng vậy nữa, đã giảm từ 2-4% vì có nhiều người lo ngại đi du lịch. Vì hiện tại bây giờ căn bệnh Ebola này không biết nó sẽ đi tới đâu nữa, và làm giảm đi cái số lượng người Mỹ hoặc là người dời trên toàn thế giới đi du lịch. Và một bản tin kế tiếp thì Đức Dũng xin gửi đến quý vị bản tin này cũng không được vui lắm cho cái giới truyền thông. Cách đây khoảng một tháng thì Đức Dũng có gửi đến quý vị về cái USA Today đã lay off một số lượng nhân viên khi mà cái số lượng quảng cáo của họ đã giảm một cách rõ rệt và làm họ không đủ chi phí để mà giữ chân những nhân viên nữa, và họ đã ra một cái lệnh là lay off. Và ngày hôm nay, khuya ngày hôm qua, thì tờ New York Times, chúng ta biết đây là cái tạp chí rất là gọi là khổng lồ, họ cũng nói rằng họ sẽ bắt đầu lay off khoảng 7.5% tổng số nhân viên của họ, đặc biệt những người làm ở newsroom position, rồi ngay cả cái nhân viên làm advertising, tức là về quảng cáo. Cái lý do đơn giản họ nói là con người ngày hôm nay đó coi TV nhiều hơn là coi báo, cần phải dùng là digital product, thì họ dùng coi TV hơn là coi những cái tờ báo quảng cáo, và từ đó đã làm cho họ giảm đi cái là số tiền năng suất làm báo, cũng ngay cả những cái số tiền mà quảng cáo không có nhiều, và họ không có giữ được nhân viên khi mà cái số tiền họ không còn nhiều nữa. Rồi họ đầu tiên thì họ nói là họ sẽ giải thể 100 người làm trong cái newsroom jobs, và sau đó họ sẽ offer những người này, những người khác nữa, là nếu mà tự động nghỉ, gọi là buy out, để mà họ lấy một cái lump sum. Còn nếu những người đó mà không chịu nghỉ đó, họ sẽ bắt đầu lựa ra những người nào họ sẽ lay off. Và đó là cái số người trong những ngày sắp tới đây, từ đây đến cuối năm, có thể rằng một số người làm ở New York Times phải nghỉ việc vĩnh viễn vì cái lượng tiền của họ cũng đã bị cắt rất là nhiều, thưa quý vị. Cũng may mắn là chúng ta Việt Nam thì ngay cái truyền thông cũng có, cũng nhờ cái sự quan tâm của thính giả, vì thế chúng tôi vẫn còn tiếp tục làm gửi đến quý vị những bản tin như vậy, và hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ đài. Và một bản tin nữa, thì bản tin này cũng vui vui chút xíu để đổi không khí. Thì có một người đàn ông ở Florida, ông này tên là Rick Snyder, ông ở Bradenton, Florida. Cái bản tin này thật là thú vị, khi mà người đàn ông này đã cầm một số tiền, đối với ông là số tiền không lớn, nhưng mà đối với người nghèo là số tiền khổng lồ, là trên 21.000. Thì cái số tiền này ông đã cầm đến cái quỹ từ thiện và xin giúp cái số tiền này từ thiện. Mà cái số tiền ông đưa đó, nó quan trọng, nó đặc biệt là như thế này, là toàn là tiền lẻ, tiền từ 25 xu, ngay cả đồng 1 đồng, rồi tiền 10 xu, 5 xu và penny nữa. Và số tiền này trên 21.000 Mỹ Kim. Và ông đã đem đến, và khi được phỏng vấn số tiền này từ đâu mà tại sao nó lẻ như vậy, thì ông trả lời như thế: ông đi bộ mỗi ngày 4 tiếng, và ông đã sục sội những cái vending machine, rồi ngay kiểu cái wash vacuum, tức là những cái máy hút bụi của chiếc xe đó, rồi ở những cái vending machine, những cái máy mà chúng ta bỏ tiền vào để mà lấy nước đó, nhiều người họ quên lấy cái tiền lẻ đó đi, thì ông đến ông lấy những cái tiền đó ra. Và chúng ta, cái điều mà Tiến Dũng lưu ý là ông là một chủ một cái unit 48 phòng, cái condo 48 phòng cho mướn, ông là một người chủ, cái thưa vị. Nhưng mà ngay cả ông đi bộ, ông lượm tiền, rồi ông lượm những cái ghế sofa người ta ngồi, ông cũng lượm ra những cái tiền nữa. Và ông cho biết rằng ngay cả đi trên đường, ông collect những cái towel, những cái khăn tắm đó, người ta bỏ dọc đường hay là bất cứ nơi nào đó, ông giặt, ông rửa lại, ông thật là kỹ, rồi ông tặng cho những cái shelter, những cái nơi mà người ta, những người mà vô gia cư ở. Rồi ngay như ông lượm những cái plastic bottle, những cái bình ly lông, túi ly lông để ông bán cho recycle. Rồi ông cho biết rằng một ngày, một tuần như vậy đó, ông đi bộ từ 45 đến 48 mile cho một tuần. Và trung bình như vậy đó, mỗi ngày như vậy, ông có thể kiếm được 5 đồng 60 xu. Và hiện tại bây giờ cái số tiền ông đó là họ cân được là 2.500 pound, số tiền lẻ. Và ông đã cất khoảng 150 cái peanut jar, cái thủ mà đựng peanut, bơ đậu phộng. Và số tiền này ông quyên cho quỹ từ thiện, thưa vị. Và phải nói là người đàn ông này đã dành dụm trong vòng 10 năm. Một số tiền phải nói là không phải là nhỏ, chỉ có lụm vòng vòng. Phải là có công mài sắt, có ngày đến kim là như vậy. Ông đã lụm một số tiền khổng lồ và đã dâng cho cái quỹ từ thiện đến trên 21.000 Mỹ Kim. Vâng, mà một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị. Ở vì biết rằng hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ và ngay cả những đồng hương Việt Nam chúng ta, cha mẹ luôn luôn muốn con cái chúng ta học những cái nghề nào mà vững chắc và lại có tiền nhiều, chẳng hạn như là bác sĩ hay là kỹ sư hay là vân vân. Thì bây giờ một cái bản tin này quý vị có thể thay đổi cái quan niệm chút xíu. Nếu mà quý vị muốn làm giàu một cách nhanh chóng và số tiền nhiều càng lên hàng triệu, có thể hàng tỷ Mỹ Kim, quý vị cần, con em quý vị cần một sự kiên trì, chỉ cần học những cái nơi mà làm dễ nhận được vào làm ở Wall Street, tức là làm ở thị trường chứng khoán. Cái average, con em quý vị chỉ cần có max skill average thôi, tức là tiếng Dũng nghĩ là khoảng chừng 3 chấm trở lên. Và ba cái trường sau đây là những trường mà có nhiều học sinh đi làm ở Wall Street nhất, tức là làm ở thị trường chứng khoán nhất. Thứ nhất là UP, tức là University of Pennsylvania. Cái thứ hai là Georgetown. Cái thứ ba là Yale. Và đó là những cái trường này, họ rất là nổi tiếng về những học sinh mà học trong đây ra và đã làm được ở trong cái trường, xin lỗi, làm được ở Wall Street. Chúng ta biết là những trường này họ nổi tiếng về investment, financial, banking, vân vân. Và khi mà ra trường mà được điểm cao một chút, mà có một cái sáng dạ một chút xíu đó, thì rất là dễ dàng được mướn vào Wall Street làm việc. Theo như trước đây đó, thì những cái trường đặc biệt là UPenn đó, thì được chúng ta biết rất rõ và rất là nổi tiếng từ Washington School. Và cái trường này bắt đầu dạy học từ năm 1881. Và hiện tại bây giờ có khoảng 5.000 học sinh đang theo đuổi cái trường này. Và mặc dù chúng ta biết rằng cái gọi là financial industry rất là nổi tiếng ở nơi những cái trường sau đây, như là Princeton University ở New Jersey, rồi ngay cả Columbia, ngay cả trường Duke cũng vậy nữa, nhưng mà không có đặc biệt vào những cái ba trường thì Dũng vừa mới kể, đó là trường UP, Georgetown và trường Yale. Mặc dù trường nổi tiếng về financial nhưng mà không có mướn nhiều bằng những cái trường mà gọi là investment, đặc biệt như là trường Dũng mới nói là UP, Georgetown và Yale. Nếu vị nào mà có những con em mà muốn theo đuổi về cái ngành gọi là financial, về kinh tế, thì chúng ta nên đi qua theo học những cái trường Dũng mới nói trên. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta học không cần làm ở Wall Street, nhưng mà chúng ta giỏi về financial hay là investment đó, thì chúng ta chỉ cần làm gọi là financial advisor. Những cái đa số những cái công ty mà họ làm, họ giàu, họ có tiền đó, thì họ thường thường mướn một người như vậy để mà investing của cho họ. Thì chúng ta biết rằng thường invest những cái công ty lớn hàng tỷ Mỹ Kim đó, thì chúng ta cái số tiền bỏ vào túi chúng ta hàng năm không dưới 1 triệu Mỹ Kim đâu, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng buổi sáng nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và theo như bản tin của anh thì ngày hôm nay cũng không phải là không có những người mà có sự kiên nhẫn mà đẩy đêm đi làm những cái việc thiện nguyện như vậy, thì qua cái tấm gương này cũng rất tốt để mà noi theo đó, thưa anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng rồi Thục Đoan, Tiến Dũng đọc bản tin này cũng rất là bỡ ngỡ, vì trong vòng 10 năm ông đi bộ, cái thứ gì mà ông có thể lụm được, có thể bán được, ông đã bỏ số tiền đó. Ngay cả ông lụm cả tiền mặt nữa, hồi đó ông lụm cả tiền mặt từ tờ 1 đồng đến tờ 20 đồng, từ 5 đồng. Ông lụm những tiền này và ông đã đổi ra tiền cắt và bỏ vào cái jar. Và cuối cùng ông đã gom được trên 21.000 và giúp cho cái quỹ từ thiện. Thật sự là cái chuyện này không hề đơn giản đó Thục Đoan.
Dạ đúng như vậy đó thưa anh. Bởi vì ngày hôm nay thì Thục Đoan thấy recycle cũng làm cho người ta làm giàu rất là mau. Bởi vì thu nhặt rác, rồi thu nhặt những cái bottle cũng như là mấy cái lon, mấy cái chai, mà bây giờ những cái công ty mà recycle thì rất là giàu đó thưa anh.
Vâng. Vâng, đúng vậy. Nếu mà quý vị còn nhớ đến cái tên mà gọi là chú quả, phải không? Thục Đoan không biết còn nhớ chú quả ở Việt Nam mà người này là từ cái da chai ra mà thành một người phải là tiền rừng bạc biển đó, quý vị. Đó là cái thấy cái gương mà chúng ta biết tiết kiệm, coi là kiên nhẫn thì chúng ta sẽ trở thành người giàu có, quý vị. Vâng, và Tiến Dũng xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.